18y.net giới thiệu câu chuyện Chuyến đi xuống Đồ Sơn. Bạn đang đọc phần tiếp theo của truyện sex. Lên giường với sếp, Thanh Phương hơi lo sợ chuyện xuống Đồ Sơn này có vấn đề, nhưng cô ngậm ngùi gật đầu chứ không hỏi gì thêm. Họ lên đường đi Đồ Sơn, chỉ chưa đầy một tiếng là họ đã xuống đến nơi. Mặc dù mới vào đầu hè, nhưng bãi biển đã bắt đầu có khách đến nghỉ. Xe chạy dọc theo con phố song song với bờ biển, làn gió biển mát rượi, hơi mặn mặn mùi muối khiến Thanh Phương thấy đầu óc sảng khoái, tỉnh táo hẳn lên. Thanh Phương thích biển lắm, nhưng đã mấy năm nay rồi gia đình cô không có điều kiện để đi nghỉ mát ở biển. Ông Hưng cho xe tấp vào một khách sạn tư nhân rất đẹp, rất tự nhiên. Ông Hưng lấy một phòng đôi trên gác cho hai người như một cặp vợ chồng vậy, tuy không nói ra, nhưng cô đã có quyết định ngầm trong lòng. Khi đồng ý đi Đồ Sơn với ông sếp, cô cảm thấy mình là người vợ đốn mạt. Lòng cô đau nhói vì cảm giác tội lỗi, nhưng cô vẫn im lặng ngoan ngoãn theo ông Hưng xách hành lý lên gác. Căn phòng không rộng lắm nhưng khá đẹp, giường ngủ trải ga trắng muốt, ngay dưới chiếc cửa sổ rộng nhìn thẳng ra bãi biển xanh ngắt. Sắp xếp đồ đạc xong, Thanh Phương thèm được tắm một cái cho sạch sẽ sau cả một ngày làm việc. Cô đang định lấy quần áo để tắm thì ông Hưng lại vào buồng tắm tắm trước, nên cô ngồi xuống giường đợi. Ông Hưng đang có vẻ rất vui, vừa tắm hoa sen, ông vừa nghêu ngao hát rất buồn cười. Tắm xong, trong bộ quần sóc áo phông, ông Hưng đi ra phòng và bảo cô có muốn tắm thì tắm, còn ông xuống dưới nhà uống cốc bia cho đỡ khát. Thanh Phương vào buồng tắm, chấm tia nước lạnh khiến cô cảm thấy sảng khoái hẳn. Thanh Phương đứng hơi dựa lưng vào tường để cho nước lạnh xối dọc theo người, hai tay cô tỉ mẩn chậm rãi xoa khắp người. Cô say sưa tắm rất lâu cho đến khi cô chợt liếc vào gương thấy ông Hưng đứng ngoài đang say sưa ngắm nhìn cô qua cánh cửa buồng tắm hé mở. Giật mình, Thanh Phương vội vã lấy chiếc khăn tắm quần tạm vào người. Ông Hưng bước hẳn vào buồng tắm, mỉm cười nói với cô, người em đẹp lắm Phương à, có gì mà phải xấu hổ. Thực sự anh chưa thấy một người phụ nữ nào có cơ thể nõn nà như em. Thanh Phương lúng túng cuốn chặt chiếc khăn tắm, lùi sát vào tường buồng tắm. Khi ông Hưng tiến lại gần cô, ông ta ôm chầm lấy Thanh Phương. Cô cảm nhận được bộ phận giống đực của ông ta cụm lên chạm vào đùi cô. Ông Hưng lắp bắp nói trong hơi thở nóng hổi, Phương, em đẹp quá. Cô né miệng tránh nụ hôn vào môi của ông Hưng và cố gỡ tay ông ta ra. Ông Hưng bế xốc cô lên và bồng cô ra ngoài phòng. Thanh Phương dạy dụa theo bản năng của một người phụ nữ đức hạnh. Mặc dù cô biết tất yếu việc sẽ diễn ra như vậy, đặt Thanh Phương xuống giường, ông Hưng lanh lẹ giật phăng chiếc khăn tắm cuốn người của Thanh Phương ra. Cô rúm người dùng tay che cơ thể trần truồng của mình. Ông Hưng lột phăng chiếc áo phông và tuột chiếc quần sóc ra. Ông không mặc quần lót, cái dương vật to dài của ông bật tung ra với cái đầu bóng đỏ. Thanh Phương đang định ngồi dậy thì cơ thể to béo của ông sếp đã đổ sập xuống người cô, đè ngửa cô ra giường. Ông ta vừa gừ gừ như một con mèo đực khổng lồ, vừa hôn hít cơ thể thơm tho mát rượi vừa tắm xong của Thanh Phương. Ông ta hôn lên mặt cô, hôn lên cổ cô, hôn hai bầu vú căng đầy lên làn da bụng trắng mịn như bông bưởi. Thanh Phương cố né tránh chống cự nhưng không thoát được ông Hưng. Ông ta đã khéo léo dùng đầu gối tách được hai đùi cô ra. Cô cảm thấy một vật từ từ dỉ nước ấm ấm dí vào đúng giữa hai môi âm đạo của cô. Cô biết cái việc cô không muốn nhất lại chuẩn bị diễn ra. Cô than thầm trong lòng, trời ơi, anh Toàn ơi, em lại có lỗi với anh rồi. Thanh Phương nhìn ông sếp với ánh mắt đầy đau khổ, với cảm giác cái bộ phận giống đực khỏe mạnh, ấm nóng của ông ta chui dần từng phân một vào cơ thể cô. Trong khi đó thì ông Hưng chăm chú nhìn xuống dưới với vẻ đầy thích thú quan sát cái dương vật của mình đang ngập dần vào người phụ nữ nằm bên dưới, rồi cái dương vật dài đó cũng chui vào ngập lút. Ông Hưng quay lên nhìn cô với ánh mắt khoái trá, miệng nói âu yếm với cô. Cảm ơn Phương, em tuyệt lắm, cảm giác thật êm ái. Cô quay mặt đi tránh ánh mắt của ông Hưng. Lòng cô đau nhói khi cô nhìn vào khuôn mặt dâm đãng khoái trá đầy vẻ thỏa mãn của ông ta. Ông Hưng bắt đầu cho dương vật ra vào nhịp nhàng. Mặc dù Thanh Phương không chống cự mãnh liệt nhưng cô vẫn đầy vẻ miễn cưỡng không hợp tác. Cô không chịu để cho ông Hưng hôn vào miệng cô. Tay cô cố che đậy càng nhiều càng tốt cơ thể của mình trước ánh mắt và đôi tay sỗ sàng của ông sếp. Ông Hưng cũng không ép cô quá. Ông ta thỏa mãn với việc Thanh Phương mặc dù như vậy nhưng vẫn dạng chân chìa âm đạo ra cho ông thì thụt đẩy đưa dương vật. Dần dần Thanh Phương thấy có cảm giác rất mâu thuẫn. Mặc dù cô rất đau khổ khi phải chịu để cho ông sếp làm tình với cô như thế này nhưng không hiểu sao từ chỗ âm đạo của cô nơi có một cái dương vật đang nhịp nhàng đưa đẩy. Một cảm giác êm ái khoan khoái cứ le lói xuất hiện và tăng dần lên. Bản năng giống cái trong cô như bắt đầu thức dậy. Cơ thể cô đang sảng khoái sau khi tắm. Cô cũng đã lâu không gần chồng. Nhưng dù vì lý do gì đi nữa thì trong sâu thẳm của lý trí cô cũng không thể chấp nhận được cái chuyện kỳ lạ này. Cô cố gạt cái cảm giác kỳ lạ từ nơi âm đạo cô đưa lên não. Ông Hưng rất tinh. Ông ta như đọc được các cảm giác của cô, ông ta khéo léo rút dương vật ra gần hết chiều dài chỉ dính cái đầu dương vật tại miệng âm đạo rồi thút vào ngập lút rồi lại rút ra tận miệng, cho vào ngập lút, kiểu chọc sâu dài như vậy khiến cảm giác ở âm đạo của Thanh Phương rất rõ rệt, rất xấu hổ. Nhưng cô không thể giấu được việc âm đạo cô bắt đầu ứa nước nhờn ra tạo thành những tiếp nhóp nhép phát ra theo nhịp chuyển động của dương vật thật quái quỷ. Mặt Thanh Phương đỏ bừng vì xấu hổ. Cô bặm môi nhắm nghiền mắt hai tay cô khoanh lại che ngực. Ông Hưng hào hứng nhịp dương vật trong cái âm đạo trơn tru của Thanh Phương. Ông nói trong hơi thở hổn hển. Tuyệt quá, Phương, cảm ơn em, anh sướng quá. Lúc này Thanh Phương chỉ muốn chui xuống đất vì ngượng, những tiếng động nhóp nhép cứ xoáy vào tai cô, cảm giác sướng dâm gian từ chỗ. Đó cứ tăng lên dần bất chấp lý trí đang đau khổ của cô, tốc độ dập của ông Hưng tăng dần lên, khiến chiếc giường đôi vững chãi đập cành cạch vào tường, bỗng ông Hưng hấp tấp chống tay nhỏm dậy. Kéo dương vật ra khỏi người cô, ông cười hổn hển nói, chết tí nữa thì suốt em làm anh sướng quá đấy Phương ạ. Rồi ông chuyển người qua một bên, cúi sát xuống nhìn vào chỗ háng cô. Thanh Phương vội khép ngay hai chân vào vì ngượng, ông Hưng mỉm cười lướt nhẹ tay xoa lên làn da bụng mềm mại của cô. Anh hiểu em đang cảm thấy xấu hổ và trăn trở lắm, nhưng em thấy không, có sao đâu mà em vẫn có cảm giác thú vị đấy chứ. Anh nói có đúng không? Thanh Phương tránh không nhìn vào mắt ông ta. Im lặng, không nói gì, cô không muốn thừa nhận chuyện cô thấy có cảm giác khi làm tình với ông ta. Ông Hưng gặng hỏi cô mấy lần là cô có cảm giác sướng khi được ông làm tình không? Thanh Phương xấu hổ không chịu thừa nhận, rồi ông Hưng bảo, thôi em có thấy sướng hay không thì tự em và anh biết, nào bây giờ em dạng háng ra cho anh chơi tiếp nào. Câu nói sỗ sàng của ông Hưng làm cô vừa thấy ngượng vừa thấy nhục nhã, cô cứ im lặng duỗi thẳng hai chân khép sát lại với nhau. Ông Hưng cũng không bắt cô dạng ra mà cười bảo cô, không sao. Em cứ để nguyên thế cũng được. Ông ta nằm phủ lên người Thanh Phương, hai đùi ông cũng duỗi song song chồng lên chân cô. Ở vị trí này, Thanh Phương phải chịu hoàn toàn trọng lượng của ông sếp cô. Rồi ông Hưng nhổ mông lên, một tay ông ta cầm dương vật lựa cho đúng chỗ. Cửa mình của Thanh Phương vốn ở vị trí cao nên không khó khăn gì cho dương vật ông Hưng tìm được đúng chỗ cần thiết. Thanh Phương bất bả với trọng lượng cơ thể nặng nề của ông sếp, cô bỗng cảm nhận được cái đầu dương vật từ từ trơn trơn của ông ta chậm chạp nhưng kiên quyết chui vào âm đạo của cô. được nửa chiều dài dương vật. Ông Hưng dập mạnh trọng lượng cơ thể xuống khiến cho dương vật của ông ta chui tuột đến nót một cái ngập lút ở vị trí khép chân này. Âm đạo cô co ép lại ngậm chặt lấy cái dương vật lạ bên trong. Ông Hưng để nguyên cho dương vật nằm khít trong vòng ôm êm ái của âm đạo cô thư ký xinh đẹp. Miệng ông thốt lên một tiếng rên thích thú. Ôi, Phương, cái của em sao mà mút chặt thế? Thanh Phương nằm chịu cả trọng lượng của ông sếp để nguyên cho ông ta dập dương vật tót ép trong âm đạo cô. Cô cũng định dạng chân ra cho thoải mái hơn, nhưng lại ngượng không dám chủ động làm việc này. Ông Hưng mặc dù lúc nãy có kịp rút ra cho khỏi bị xuất tinh, nhưng bây giờ cảm giác hương phấn quay trở lại với ông rất nhanh. Chỉ được mấy phát đưa đẩy nhẹ nhàng là ông ta không kìm được tăng dần tốc độ nhịp dồn dập, mặt ông đỏ dần lên, ông hổn hển rên rỉ, ôi, Phương, anh sướng quá, rồi ông ta rên to hẳn lên, dập như điên mấy phát rất nhanh, miệng nói vội vàng, thôi chết, anh suốt mất Phương ơi, ông ta dồn hết sức đóng một phát ngập lút mạnh như trời giáng rồi găm chặt trong đó. Mặt ông ngây ra khi ông xuất tinh, Thanh Phương cay đắng nằm im lắng nghe thứ chất lỏng chạy dần dật từ cơ thể ông Hưng sang cơ thể cô, đợi xuất cho bằng hết. Ông Hưng mới rút dương vật ra khỏi âm đạo cô, lồm cồm bò dậy mặc quần áo, Hương cũng ngồi dậy, vội vàng quấn cái khăn tắm vào người đi vào buồng tắm. Ông ta nhìn theo Hương với cặp mắt thán phục nói. Cảm ơn em nhiều lắm, chưa bao giờ anh thấy đã như thế, em rút mất bao nhiêu là tinh trùng của anh rồi đấy. Mặc quần áo xong xuôi, Thanh Phương cùng ông xếp đi ăn tối. Họ không ăn ở khách sạn mà ra biển, ngồi ở một quán ở sát biển ăn. Đồ ăn ở đây thật tuyệt vời, toàn tôm cua cá mực còn tươi sống nguyên. Thanh Phương vốn thích đồ biển nên cô thả sức ăn. Ngồi giữa biển trời, lắng nghe tiếng sóng rì rào, cảm nhận làn gió thơm hương vị của biển, Thanh Phương ước gì giá không có cái chuyện nhục nhã giữa cô và ông Hưng. Giá như cô đang được ngồi bên cạnh chồng ở đây, thì thật là tuyệt vời không còn gì để nói. Ông Hưng cũng tỏ vẻ hiểu và thông cảm với suy nghĩ của cô nên ông ta cố làm cho Thanh Phương vui. Ông bảo cô đứng suy nghĩ sâu xa làm gì cho mệt, cứ tạm quên tất xê những vấn đề đạo đức, trách nhiệm của người vợ đi mà tận hưởng những giây phút sảng khoái này đi. Ăn xong, ông Hưng cùng cô đi dạo dọc theo bãi biển, Thanh Phương bỏ dép đi chân đất, cô rất thích cảm giác chân trần đi trên cát, ẩm. Những đợt sóng lăn tăn cứ ùa vào, rồi ông sếp hỏi cô muốn đi uống nước ở một chỗ yên tĩnh để ngắm biển hay là đến một chỗ vui vui. Mặc dù Thanh Phương thích yên tĩnh để ngắm biển hơn, thu nhưng cô ghét những giây phút riêng tư bên cạnh ông sếp, nó cứ làm cô day dứt chuyện cô vừa ăn nằm với ông ta. Thế là cô bảo ông Hưng là cô thích đi chỗ nào vui vui. Ông Hưng đưa cô đến một vũ trường tại một khách sạn lớn nằm trên con phố dọc theo bãi biển, sàn nhảy tuy không đông lắm nhưng cũng khá nhộn nhịp. Thanh Phương để ý thấy có khá nhiều các cô gái ăn mặc rất sành điệu đi một mình, cô đoán chắc là gái làm tiền. Ông Hưng chọn một chỗ gần cửa sổ để có thể nhìn ra biển và gọi một chai rượu vang. Họ ngồi nói chuyện, nghe nhạc, đến tận gần 10 giờ, Thanh Phương cố từ chối mãi, nhưng vẫn bị ông Hưng ép uống hết cốc rượu này đến cốc rượu khác. Rượu làm cô thấy người lâng lâng một cách dễ chịu. Tuy nhiên, nỗi xấu hổ và đau khổ khiến cô không làm sao mà tự nhiên vui vẻ được với ông sếp, nhất là lúc ông Hưng mời cô nhảy điệu slow khi đứng áp sát người vào nhau. Cô thấy dương vật ông ta gồ hẳn lên dưới quần, áp chặt vào người cô. Lúc ra về, cô đã cảm thấy chánh choáng lắm rồi. Cô để mặc cho ông sếp dìu cô lúc lên gác vào phòng khách sạn của họ. Thanh Phương hoàn toàn buông xuôi không chống cự lại. Ông sếp, cô nghĩ đằng nào cũng thế rồi. Đầu óc cô bồng bềnh lâng lâng vì rượu vang, cô nắm ngửa trần chuồng trên giường để mặc cho ông Hưng phì phò sờ soạng hôn hít, khám phá từng milimét cơ thể yêu kiều của mình. Ông Hưng tỏ ra rất khoái hai bầu vú tròn trịa nở nang của cô. Ông ta cứ mân mê, nắn bóp, bú mút ngon lành hai đầu ti của cô. Thanh Phương nằm im buông thả nghe ông sếp vừa vuốt ve tận hưởng cơ thể cô vừa bình luận. Ông ta không ngớt lời khen cô. Không ngờ em một con rồi mà người còn đẹp như vậy. Phương biết không, em có một vẻ đẹp mượt mà sang trọng rất nữ tính mà anh chưa từng gặp. Kể cả ở những cô gái trẻ hơn em rất nhiều. Đây này, anh rất thích làn da bụng trắng trẻ mịn màng này, cặp đùi thon dài khỏe mạnh của em này. Ông ta hôn lên mặt Thanh Phương. Khuôn mặt em thật quyến rũ, môi em thật mọng xinh. Đây, nhất là cặp vú nở nang của em, anh bóp nó mãi mà không chán tay. Chồng em quả thật là người đàn ông hạnh phúc và may mắn khi có được một người vợ tuyệt vời như em. Còn đây, cái lỗ sung sướng này nữa. Ông Hưng âu yếm ghé đầu gối lên bụng Thanh Phương, tay ông vuốt ve đám lông đen mượt ở bụng dưới cô rồi mân mê hai mép thịt hồng hồng ở miệng lồn của cô. Thanh Phương nằm im lặng cắn răng chịu đựng nghe những lời nói sống sượng và những cử chỉ vuốt ve của ông sếp, của cô. Ông Hưng cầm tay cô đặt vào dương vật ông ta. Thanh Phương giật mình định rụt tay lại nhưng ông ta cứ giữ chặt tay cô ở đó nên cô đành để yên tay mình chạm vào cái vật giống đực nần nẫn của ông ta. Cô cảm nhận được làn da nhạt nhụi nóng hổi ở thân cái dương vật hừng hực khí thế của ông Hưng. Ông ta thích thú cầm tay Thanh Phương già đi già lại, hệt như là cô đang vuốt ve dương vật ông ta vậy. Chừng như đã hứng quá không chịu nổi nữa, ông Hưng đẩy hai đùi cô dạng ra rồi bò đè lên người cô, miệng cười thích chí. Nào, Phương cho anh được thử cái cảm giác sung sướng của chồng em nhé. Ông ta cầm dương vật già lên già xuống giữa hai môi âm đạo của cô rồi nhét hẳn vào. Cô thấy cái đầu to tròn của dương vật ông xếp banh hai môi âm đạo của cô ra và chui tụt vào. Cô thở dài cắn môi chờ đợi. Ông Hưng từ từ ấn dương vật chui sâu vào cho đến khi Thanh Phương cảm thấy âm đạo mình đã ngậm khít, trọn vẹn lấy cái dương vật to dài của ông ta. Ông Hưng bắt đầu dập nhịp nhàng. Cái bụng bự của ông ta đập bạch bạch vào bụng Thanh Phương, vừa dập ông Hưng vừa hôn lên má, lên cổ, lên ngực cô, miệng ông suýt xoa, a hát, sướng quá, thật diễm phúc cho ai làm chồng của em. Thanh Phương nằm buông thả giang chân giang tay cho ông Hưng thoải mái, làm tình. Điều duy nhất mà cô không đồng ý cho ông Hưng làm là cô không để cho ông ta hôn lên môi cô. Lúc đầu Thanh Phương chỉ cảm thấy miễn cưỡng tiếp nhận cái dương vật của ông xếp vào người. Nhưng sau hồi lâu ông Hưng nhịp nhàng thụt dương vật ra vào, cảm giác khoan khoái dễ chịu bắt đầu xuất hiện từ chỗ đó của cô. Cái âm đạo mềm mại của cô ôm khít lấy dương vật của ông Hưng cảm nhận rất rõ rệt chuyển động ra vào của cái đầu dương vật to phồng của ông ta. Có lẽ rượu vang đã làm đầu óc cô lâng lâng và có những cảm giác lạ lùng trái đạo đức như vậy. Nhưng Thanh Phương cũng phải thầm công nhận rằng dương vật ông Hưng to dài hơn hẳn cái của chồng cô. Rõ ràng là dù căm ghét chuyện này nhưng cái dương vật khỏe mạnh của ông Hưng đã đánh thức bản năng đàn bà của Thanh Phương dậy. Âm đạo cô bắt đầu trơn nhờn nước của cô ứa ra. Cô muốn đè nén cái cảm giác bản năng này xuống nhưng ông Hưng lại cứ dập lia lịa khiến càng lúc cô lại càng cảm thấy bị kích thích hơn. Từ chỗ miễn cưỡng để mặc sự việc, Thanh Phương bắt đầu bị cuốn hút vào cuộc chơi, cô bắt đầu ậm ừ phát ra những tiếng rên khe khẽ. Ông Hưng lại dùng đủ mọi kỹ thuật để kích thích cô như hôn vào tai, cổ cô, mút đầu ti của cô. Ông ta dập rất dẻo, vừa nhanh vừa sâu, thỉnh thoảng ông kéo dương vật ra gần hết. Nhấp nhấp cái đầu dương vật to tròn tại miệng âm đạo nhẹp nước của Thanh Phương mấy cái rồi thọc sâu lút vào tận đáy âm đạo của cô khiến cô ngật đầu ra rên lên vì sướng, cơn sướng của Thanh Phương. cứ dâng lên không sao kìm hãm được. Đầu óc cô mụ mị đi vì rượu vang và vì khoái cảm. Cơn cực khoái của Thanh Phương bùng ra khiến cô ngây ngất. Theo bản năng tự phát, cô bật rên lên. Ôi, anh Toàn, em kêu tên chồng xong cô mới chợt choàng tỉnh, xấu hổ quá, cô chỉ muốn chui xuống đất vì ngượng. Ông Hưng say sưa ngắm nhìn hau háu diễn biến cảm giác của Thanh Phương trong khi vẫn tăng tốc nhịp dồn dập, cô nhắm nghiền mắt lại, cô giận bản thân mình quá. Cô không thể ngờ là mình đã không kìm được bản năng dục tình thấp hèn của mình. Cô rủa thầm bản thân là tại sao cô lại có thể cảm thấy sung sướng khi làm cái chuyện tội lỗi với một người không phải là chồng mình. Như vậy lại còn rên rỉ gọi tên chồng nữa chứ. Thật là một sự xúc phạm ghê gớm tới anh Toàn của cô. Trong lúc cơ thể Thanh Phương đang rã rời sau cơn cực khoái, tâm trí cô đang tự dằn vặt bản thân thì ông Hưng cũng đã đến lúc cực điểm. Ông ta thở ồ ồ rồi như cố gỡ gạc. Ông ta dập vội vàng như ăn cướp mấy cái rồi chân người xuất tinh. Thanh Phương cay đắng nằm bất động chịu trận. Cô như nghe được tiếng ron rót của tinh trùng phọt ra từ dương vật ông sếp của cô vào trong người cô. Mặc dù là suốt lần thứ hai trong buổi tối hôm nay nhưng cô thấy tinh trùng của ông Hưng vẫn rất dồi dào, âm đạo cô cảm giác đầy ứ thứ nước sền sệt đó. Có lẽ ông Hưng cũng mệt sau cú xuất tinh ồ ạt đó, ông ta kéo dương vật ra khỏi người cô rồi nặng nề buông người nằm xuống giường bên cạnh cô, ông ta thở hổn hển. Khuôn mặt tươi rói phủ phê của ông chứng tỏ ông ta rất thỏa mãn. Ông ta nói với vẻ thích thú. Em thấy không, anh cũng làm cho em sướng chẳng khác gì chồng em cả. Đấy em thấy chưa? Chúng mình làm chuyện này chẳng ảnh hưởng đến ai cả. Vừa được sướng, hai bên lại cùng có lợi. Thanh Phương không đáp lại. Cô chán chường mệt mỏi nằm trần truồng nguyên như vậy một lúc lâu rồi mới ngồi dậy đi vào buồng tắm rửa giấy. Cô tắm rửa rất kỹ nhưng từ háng cô thứ nước nhờn nhờn của ông Hưng cứ thỉnh thoảng lại ứa ra một tí. Người cô cứ phảng phất mùi ngái ngái đặc trưng của tinh trùng đàn ông. Tắm rửa xong khoác bộ quần áo ngủ vào người. Ra phòng ngoài thì Thanh Phương thấy ông sếp của cô đang ngủ ngon lành trên giường, sợ ông ta cáu nên cô không dám đánh thức ông ta dậy để về phòng ông ta ngủ. Thanh Phương đành nằm ghé xuống giường cố tránh không chạm vào người ông ta để ngủ. Phần tiếp theo phần trước.